Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, thể lệ của chương trình, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở thương mại nào, hoặc một tên của một department nào. Quý vị có thể đưa vào chương trình và xin giấu tên dùm. Cảm ơn. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình ngày hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và hân hạnh làm việc Việt Tấn trong một ngày cũng rất là nóng Việt Tấn.
Dạ vâng. Đã nói là ở Texas là nóng, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy cũng không có gì và là phải ngạc nhiên với những cái thời tiết như thế này, là vì chưa có đến con số 105, 106, 107 phải không anh?
Thật sự khi mà tôi đi Cali về tới đây Việt Tấn, thời tiết Cali rất là đẹp. Nhưng mà nó hỏi nếu bỏ trên cán cân á, hoặc là có cái lựa chọn hỏi tôi ở Texas hay là tôi ở Cali, thì đa số người Việt Nam mình thích ở Cali lắm, trồng ổi, trồng quýt ở Việt Tấn. Nhưng mà đối với tôi ở Texas, thứ nhất là quý vị nào đã đến Cali rồi biết cái phố Cali á, nó rất là xô bồ, đủ thứ hạng người hết. Và cái đường xá của Cali, nhất là xa lộ đi Việt Tấn, thì nó chật cứng, không có khi nào mà không kẹt hết. Còn Texas chúng ta nóng nhưng mà vô xe mát rồi tự do phanh phả, 5-6 lane mình chạy rất là thoải mái Việt Tấn, do đó Texas lúc nào cũng hơn Cali hết Việt Tấn.
Đó là một khía cạnh đó. Còn một cái góc nữa là ở bên đó đó, mấy anh nào mà thích nó uống một là uống 2-3 chai bia để mà lái xe cũng còn tỉnh táo đó, thì lại không thích Cali lắm, là vì 2-3 chai mà lâu lâu cảnh sát ở bên đó hay check foil anh. Thành ra là bên đó là thiên đường của thời tiết Cali thì hỏi nói rồi, nhưng mà ngược lại là có nhiều cái rất là khó khăn ở bên đó, như là mấy anh uống rượu say là phải đi taxi về, chứ không có dám liều lĩnh giống như bên này là 3-4 chai mà là tự lái về nhà.
Nghĩa là cái mà tôi thấy mà đau khổ nhất mà người ta sợ sệt nhất đó là cái máy chụp hình đèn đỏ đó vậy Pháp.
Dạ.
Ở bên đó là 465 đồng cái đầu tiên, còn thứ hai là 950 thì phải, mà bắt buộc phải ra tòa, bắt buộc phải đi học, chứ không phải là đóng tiền ở đây. Còn ở đây quý vị mà bữa nào mà hứng thôi đạp ra cái đóng có 75 đồng bạc thì tới bên Cali vấn đề rất là khó. Và vì vấn đề đó mà đồng bào yêu cầu lấy cái camera ra, đa số một số thành phố Cali bắt đầu lấy camera ra ở Việt Tấn, đồng bào rất là bất mãn vấn đề đó và gây tai nạn rất nhiều. Ai chạy ngay cả cái đường ở chỗ Westminster Phúc Hợp thì đó hình như là đúng, thì ngay cả người ở Cali á cứ nói, tôi nói anh chạy đường bên kia, bên đó chợ đèn xanh đỏ chụp hình dữ lắm. Tôi nói nếu mà lợi ngay ngã tư mình ngừng đàng hoàng thì có hình chụp ngàn cái cũng đâu có sợ gì Tấn, không nhận không? Ở đây là tại vì ai cũng gấp gáp để đi về rồi, ngừng thì không chịu ngừng, cứ nhích tới cho đến khi nó đỏ rồi mình nhích qua khỏi cái làng đó chụp cái tấm hình. Bên đó cái đèn xanh đèn đỏ người ta rất sợ gì Tấn.
Dạ vâng. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện mở đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh, từ lễ vừa qua không biết là có message nào đặc biệt cần phải nói không?
Cái câu chuyện đó Việt Tấn khơi ra, chứ chưa phải câu chuyện tôi nói ngày hôm nay Việt Tấn.
Dạ.
Dạ. Chưa có người gọi thì tôi sẽ nói câu chuyện là chương trình mở đầu hôm nay là một câu nhịn chín câu lạnh vậy phải.
Dạ vâng.
Xin mời. Theo cái hãng mà xe mà về lưu thông AAA đi vậy phải, thì năm 2016 đây cái số người mà lái xe mà giận dữ trên đường lên tới 78% vậy phải. Con số mà tăng vậy rất là kỷ lục nationwide, tức là luôn cả đất Mỹ. Thì bây giờ tôi thấy chẳng hạn khi mình lái ngoài đường vậy phải, có những người cứ chạy theo sau đích mình hoài, nhất định như là mình họ kêu mình phải qua lên khác. Ở đây có một số người Á Đông và thiểu số đa số nhiều hơn là thường thường lái rất chậm và lái cái lên bên trái hết vậy phải, làm cho người ta bực mình. Ok, khi cái bực mình đấy, dự phán biết không, trên xe bây giờ người nào cũng có súng máy, súng trường AK rồi, dự phán đa số. Thành ra một khi quý vị nhất là tiểu bang Texas trời đã nóng, lên xe bực bội, con cái la lối ôm sùm trên xe. Bên kia gặp cái tên lái xe rất chậm, mà trong khi cái cậu này muốn về nhà sống. Thì đó là những cái chi tiết nhỏ mà để đưa đến cái sự giận dữ của người bên kia. Rồi cuối cùng họ giận quá và thêm thời tiết lại nóng nữa, thành ra họ mất cái trí khôn và tấn, do đó họ làm cái chuyện bậy. Và làm chuyện bậy á, thì mình ngồi đây nói ok, vô bắn bia là vô ở tù. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, cái viên đạn nó rất là vô tình, có thể là viên đạn nó qua tới mình và mình không có cơ hội để ra tòa coi người đó ở tù. Vậy tấn thấy không? Do đó một cái gì nhỏ trên xa lộ hoặc là trên đường đi, quý vị làm ơn nhường đi, kệ nó, mình có lấn qua một chút xíu hay là mình ép, mình không cho người ta qua mặt, cái đó là dễ gây cho cái sự thù hận ở trên xa lộ rất là nhiều. Mà quý vị lỡ mà quý vị gặp mấy tên mà du đảng du côn, mấy tên mà vượt ngục hay mấy tên mà không sợ trời không sợ đất, thì quý vị là những người thua lộ. Do đó lái xe trên đường, một câu nhịn chín câu lành. Mình về nhà chậm hơn 50 phút nhưng mà mình có bữa ăn cơm ngon và mình không cần phải đứng đó chờ cảnh sát hay em bôi lăn lại băng bó vết thương mình. Có vừa tán nhìn thấy trên TV bây giờ không? Vừa đậu đèn xanh đèn đỏ, cái người kia chạy ép nhào xuống cầm cây quýnh bể khiến rồi xong xách súng bắn vô xe chết người ta. Do đó quý vị nhớ cái lời tôi dặn, ngay cả tôi là cảnh sát đi, xe tôi lúc nào cũng có 2-3 cây súng, nhưng mà cái người kia cố tình ép tôi thì cho ép đi, rồi kệ nó, mình nhường chút xíu mà cái đầu mình thoải mái, chứ đừng làm anh hùng trên xa lộ, là mình có thể là những cái nạn nhân mà không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng của mặt trời nữa. Vậy ta.
Dạ vâng, mấy cái sự giận dữ mà thường thường ở cái tuổi mà từ 16 cho đến 25 đối với những người trẻ, thì cái thời đó thì chắc anh ẩn cũng đã đi qua rồi mà Việt Tấn vậy. Cái thời 16 đến 25 tuổi, cái thời đó rất là sung và có vẻ là rất là hăng máu. Cái như là khi bằng anh hay cái kiểu ta đây mà cái như thế này như thế kia là ăn hiếp tôi không có được đâu này kia đó. Thì dễ gây ra đánh lộn hoặc là có những cái sự nóng giận mà vượt ngoài cái sự kiểm soát của mình. Thì ở đây anh ẩn vừa nói là trong vấn đề lái xe đó thì mấy anh trẻ nhiều khi mấy anh say rượu thì cũng còn tạm đi. Nhưng mà anh đang xây thuốc nữa. Xây rượu thì cũng cho là tạm chút xíu, còn đang xây thuốc nữa. Rồi cộng thêm nữa là cái máu mà kêu bằng gangster trong người nữa. Thành ra nếu mình xui xẻ gặp những cái đứa này đó thì cái như là nếu mà mình cương với nó thì đương nhiên mình lỗ rồi. Tại vì mình đâu có sẵn sàng đâu, mà tụi kia thì lúc nào nó cũng sẵn sàng. Thành ra tốt hơn hết là một câu nhịn chín câu lành, đúng như vậy. Ngoài trừ là nó móc xuống, nó chỉa vô người của mình. Mình thấy cái hướng nó như anh Ẩn có thể nhắc lại là khi mà người ta cầm vũ khí mà tiến đến gần mình bằng dao thì bao nhiêu mét mình có thể nổ súng được, anh lâu quá tôi cũng quên rồi.
Và cái câu mà gần hay không như thế nào đó,
cầm dao anh khác. Cầm dao đi
cầm
tới mình
dao, cầm hay là screwdriver, cầm búa đồ định đập mình đó. Cái trường hợp đó nó khó nói, việc tấn phải tùy theo trường hợp. Chẳng hạn như cái cậu bé 7 tuổi cầm cái dao, mình có thể tìm cách mình tránh được, mình mặc dù đó vũ khí gì phán thấy không?
Không, em nói không là cái này được. là người lớn rồi, em nói người lớn rồi.
Không, người lớn cũng tùy theo người lớn. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói về chi tiết này á, giống như nhiều người hỏi tôi cái câu là trường hợp nào tôi bắn và trường hợp nào tôi không bắn, thì cái câu trả lời á mà hay nhất mà tôi tìm thấy á, là khi nào thấy sinh mạng mình hoặc là sinh mạng của người khác đang bị đe dọa về bị trọng thương hoặc là có thể chết. Diệp Tấn thấy không? Chẳng hạn như bây giờ Diệp Tấn, tôi biết Diệp Tấn là năm đẳng Taekwondo Karate đi. Diệp Tấn cầm cái dao á mà cách tôi là 20m hoặc 15m, 15 feet á, là tôi có thể nổ súng rồi. Tại vì Diệp Tấn có thể nhảy một cái là nó bay tới đây, người này chụp móc súng rau kịp. Cái đó đã có thí nghiệm và thử rồi. Còn cái người, ví dụ như người đường bà hoặc là một bà già hay là ông cụ là chừng 60 mấy tuổi giận dữ cầm cái dao mà đi cả nhép nhép tới, mặc dù mình bắn được nhưng mà cái đó mình phải suy nghĩ lại mình có nên bắn hay không. Chẳng hạn như giờ tới ngồi nhớ cái vụ mà một người phụ nữ Việt Nam ở bên California cầm cái dao mà bào trái cây và tấn là cái đầu nó tròn quay á. Vậy mà cảnh sát bắn chết trong nhà. Vậy tấn thấy không? Cái vụ đó đã đưa đồng bào Việt Nam mình xuống đường. Nhưng mà cái sự xuống đường của mình cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Do đó cẩn thận một chút xíu trong vấn đề đó. Một khi mình đối đầu với cảnh sát, người ta kêu làm gì là mình phải làm y chang cái đấy. Quý vị đừng có chống cự nếu cảnh sát là một cái chuyện mà sai với luật lệ. Sau cái vụ bắt quý vị rồi bắt lầm hay gì đó, quý vị có quyền mướn luật sư để quý vị thưa cái thành phố đó là nhân viên công lực của thành phố đã bắt tôi sai, hoặc là bắt với cái sức mà dùng nó quá luật pháp cho phép. Giờ thắng thấy không? Ví dụ như một người cảnh sát kêu đưa tay vô tường thì mình đưa tay vô tường, đừng có quay ngược lại à. Một khi quay ngược lại bắt đầu ông ta có thể cầm cái baton hoặc là cầm cái spray, người ta spray mình ngay tại chỗ. Cái chuyện mà bên Mỹ này bỏ cái còng vô tay á là cái chuyện bình thường, nhưng mà phải đúng luật, chứ không phải là nói ông Ẩn nói bình thường, tức là lúc nào tôi muốn còng ai còng. Không phải vậy. Khi quý vị vi phạm bất cứ một cái gì mà người nhân viên công lực nghĩ rằng quý vị đã bị vi phạm luật pháp và cần phải vô jail, thì quý vị nên comply với người ta, quý vị nên, người ta kêu làm gì nên làm cái chuyện đó, đừng quay ngược lại. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy trong tình trạng bắn lộn mấy ngày nay, thì có một cái ông Mỹ đen cũng không biết lý do tại sao chuyện này có thể xảy ra hoài vậy ta. Đã nằm xuống giơ hai tay lên trời rồi mà vẫn bị bắn. Vậy ta thấy không?
Cái vụ hãy em thấy em trước khi em đi lên đài em nhìn clip qua TV, em thấy là một người ngồi kế bên là một người nằm giơ tay lên trời.
Đúng.
Vậy em tưởng là cái đó cũ rồi chứ? Mới à? Cái đó mới nè.
Này mới. Yeah. Nhưng mà có một cái vậy ta thấy là có những người nhân viên công lực từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến trường hay bất cứ một cái vụ mà gây cấn nào, thì khi mà Vũ Tấn biết là họ cầm cái súng mà họ rất là run Vũ Tấn, hiểu không? Thành ra lúc nào quý vị đi học súng cũng nhớ người dạy súng quý vị yêu cầu để ngón tay ngoài cái cò. Tôi không hiểu lý do tại sao người đó bị bắn. Thành ra các ông nó cũng có nói chuyện trên truyền hình như Vũ Tấn. Bây giờ tình trạng giữa cảnh sát người Mỹ đen và cảnh sát Mỹ trắng rất là sôi nổi. Thành ra quý vị, trường hợp nào mình có thể làm cho cái xã hội mình bớt được phần nào? Đó là cái câu chuyện mà tôi nói ngày hôm nay đầu tiên, là chúng ta trên xa lộ đừng có gây cấn với một người nào, để giúp đỡ nhân viên công lực là đang đối phó với những cái hiểm họa lớn lao trong cái xã hội mình bây giờ. Bây giờ tấn đó là giữa người Mỹ đen và Mỹ trắng.
Dạ vâng. Và em ngày hôm nay thì em thấy có một cái câu chuyện của người Việt Nam. Nhưng mà thật sự mà nói, câu chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Nhưng mà mình cái này là tại mình tự nhiên mình biết có một vị thính giả. Xin được chào thính giả đầu tiên gọi vào trong chương trình ạ. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của chị luôn.
Hello, dạ, xin chào anh ảnh, chào Việt Tấn. Tôi ra làm anh ảnh... nãy giờ nghe nói cái vụ mà cảnh sát đây là liên quan tới bánh mắm rồi đó. Mình có cái câu hỏi này, mình muốn hỏi anh ảnh là anh có thể giải thích chùm. Tôi có nghe một lần nhưng mà tôi quên được, đại khái nhớ có một chữ cuối thôi. Như là người ta nói là khi mà mình bước vào cái ngành cảnh sát á, thì bất cứ một cảnh sát nào cũng vậy, cũng phải thuộc nằm lòng bốn cái câu này mà viết tắt cho một chữ. Mà trong đó tôi nhớ cái chữ cuối cùng là chữ phần E. Phần E thì người ta nói giải thích là action. Còn ba cái chữ đầu thì mình quên mất tiêu rồi. Anh Ngẩn có thể giải thích được dùng được không?
Dạ, cái câu hỏi chị tôi không clear lắm. Action thì action gì, vấn đề gì?
Dạ, nghĩa là action thì là, nói là cái chữ cuối cùng action là để mình bắn á. Cảnh sát bắn người ta đó.
Dạ không.
Bắn tội phạm á. Dạ hay không? Là nó có cái câu đó, là cái chữ đó là nó tượng trưng cho bốn câu mà người cảnh sát nào khi mình làm cảnh sát đó, mình cũng thuộc nằm lòng cái câu đó.
Dạ không, bây giờ anh, dạ cái tiêu chuẩn người cảnh sát được dùng vũ khí là khi nào á mà sinh mạng của người cảnh sát đó đang bị đe dọa.
Dạ.
Chị hiểu không? Ngay
dạ,
cả
đúng
luật
rồi.
Lệ ngay cả luật lệ của tiểu bang Texas nó cho phép mình dùng vũ khí trong trường hợp là ăn cắp ban đêm hoặc là làm hư hại tài sản ban đêm, chẳng hạn đi ngang rọc chiếc xe chị. mà lúc đó mặt trời lặn mình được quyền dùng vũ khí. Nhưng mà cái câu tôi nói rằng mặc dù luật lệ Texas cho phép mình dây, nhưng mà nó không đáng giá trị để lấy sinh mạng của người ta đâu chị, hiểu không? Mình có lấy sinh mạng một người đó đúng theo luật lệ đi nữa thì tôi thấy là lương tâm mình cũng cắt đứt lắm. Tại vì mình sống trong một cái xã hội mà có hàng ngàn cái chủng tộc khác nhau mà sống chung, mà nó hòa bình về đây là tốt lắm. Còn á, con người á không thể thay thế được. Vật á mình có thể làm, mình thay thế nó tốt hay xấu hay đẹp hay mắc tiền hay không mắc tiền. Do đó cái chuyện mà cảnh sát một khi mình nổ súng đó, đối với tôi những cái chuyện xảy ra từ cả năm nay mà nó làm cho xã hội Mỹ xáo trộn đó, là có một số cảnh sát á, tôi nhìn thấy những cái cuộn phim mà chiếu trên đó đó, tôi thấy hành động có vẻ hơi hấp ta hấp tấp quá. Nếu mà bắn thì trường hợp đó giống như tôi nói, trong đời làm 30 năm cảnh sát tôi bắn ít lắm rồi 10 người à. Nhưng mà trong đời tôi không bao giờ mà tôi bóp cò một người nào hết. Tại vì á, mình nếu có cơ hội để mình tránh đi cái tình trạng nổ súng thì mình nên tránh. Còn nếu một người nào á mà cầm súng chĩa ngay mặt tôi, vừa móc súng ra thì người đó sẽ không có cái cơ hội để bóp cò nếu tôi nhanh hơn người ta. Hoặc là người đó cầm cây búa mà đứng lên nhất định nhào lại, mà mình đã ra lệnh rằng bỏ búa xuống, họ nhất định cầm và giơ lên á, thì ngay lúc đó là cảnh sát sẽ nổ súng. Còn những cái trường hợp chẳng hạn như người ta bỏ chạy hay là người ta đã giơ tay lên rồi mình bắn, như chị thấy trong TV đó, cái chuyện đó là không nên làm của một nhân viên công lực. Nhân viên công lực chúng tôi á là học bắn và phải vô thực tập những cái cuồng bắn mà có bằng TV đó chị, bằng phim đó, là cái người xấu người tốt mình bắn như thế nào để thực tập. Nhưng mà đó là chỉ là phim thôi, còn có những người á giống như tôi, khi mà tôi bóp cò ai á, xin lỗi chị á, là tôi phải cơ hội quá cuối cùng. Ngoài ra tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi bóp cò ai, tại vì tôi, thứ nhất tôi có bỏ, tôi có thể nhảy nhanh hơn, tôi có thể tránh nhanh hơn, hoặc là tôi thụt lui nhanh hơn. Mình không bóp cò bất cứ một người nào thì mình về tối ngủ yên. Cái câu chị hỏi, nếu chị nhớ được bốn chữ khác á, thì ba chữ khác á, thì tôi sẽ trả lời cho chị từ sau. Tại vì ác tranh thì đương nhiên á, cảnh sát nào cũng phải ác tranh hết. Đường cướp cảnh sát phải móc súng ra bắn, đường cại nhà cảnh sát phải tìm cách đuổi người đó để bắt ngay người đó. Đang chị và một người khác đơn đánh chị, cảnh sát bắt buộc phải can thiệp, đó là action. Chị không? Dạ, chứ còn cái chuyện bắn là vậy.
Dạ, để em tìm hiểu lại còn ba cái chữ nữa, tại vì em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà người ta giải thích rất là hay, như là đại khái như là nói tóm lại là người cảnh sát viên đó, họ cơ bằng, nếu mà xã hội này mà trên xã hội nào cũng vậy, nếu không có những người mà nhân viên công lực á, thì anh biết là nó sẽ cũng làm tới bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay á, cứ nghe tin mà cảnh sát bắn chết, bị người ta bắn chết, tụi tôi cũng rất là đau lòng. Nhưng mà mình biết làm sao, vì mình sẽ nghĩ là trên cái xã hội nào cũng vậy, không có người cảnh sát, có người nhân viên giữ trật tự an ninh cho đồng bào thì chắc là cái xã hội này đã không có còn tồn tại. Thành ra tôi có lời ca ngợi anh. Tôi biết anh trên làn sóng lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để biết mặt anh, nhưng mà tôi thấy anh làm việc thì cái là theo cái lời anh kể thì tôi rất là khâm phục. Nếu mà những người cảnh sát nào cũng giống như anh vậy thì bây giờ không biết nói làm sao anh ở đây. Để chừng nào để tôi tìm hiểu thêm ba chữ nữa, đại khái nói về mà muốn nổ súng á, mình phải suy nghĩ bốn cái chữ đó vậy thôi. Khi mà cuối cùng cái phần E đó, tức là mình không được, mình phải tự vệ mình, là mình action là mình bắn người ta thôi. Đại khái là nó nói
không á, cái chữ action của cảnh sát tức là đối đầu theo cái tình trạng bên kia. Chẳng hạn người bên kia lấy tay đấm cảnh sát thì cảnh sát có quyền là lấy cái pepper spray hoặc là sting gun hay là lấy tay gạt ngang. Nhưng mà người ta quýnh vô mặt cảnh sát không quyền bóc súng bắn. Nhưng mà có một cái ông vĩ đại 300-400 pound vĩ đại cầm lợi định bóp cổ cảnh sát, thì chắc chắn là ông cảnh sát sẽ bóp cò chết ngay tại chỗ, tại cái ông kia có thể giết ông này bằng tay, hiểu không? Tại là cái action á, là tùy theo cái trường hợp như thế nào, và action cao hay thấp, hay là tình trạng từ nhỏ lên cao đó chị ha. Thành ra nếu chị tìm được thì lần sau chị hỏi tôi. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, để có gì tôi tìm hiểu lại được lần sau tôi sẽ.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, xin chào chị. 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang trong phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và cái trường hợp mà tôi hỏi, khi mình đang đổ xăng, mình trong xe mình đang có súng, mà thấy một cái ông sẵn sẵn ngay mình luôn, ngay chỗ cây xăng mình đang đi bộ tới mà tay ông cầm súng, thì anh nghĩ là cái tọa độ bao nhiêu thì bóp cò được? Đó là cái câu hỏi thứ hai của em.
Dạ không, nếu mà cái người đó cầm súng á, dạ Tấn phải dòm như thế này nha.
Thấy rõ luôn cái súng rồi.
Khoan. Có những cảnh sát chìm, coi họ có mang cái bát nhỏ trước không, coi họ có cái bát nằm ngay cái beo không. Có nhiều khi mình chú tâm cây súng mình quên, mình bóp cò chết lộn người ta.
Cái này, nhưng mà cái này là cái áo dài, mà cái áo thun mà dài tới đầu gối, chắc không phải là chìm rồi.
Khi người đó mà, nếu mà tôi là trường hợp vừa Tấn vừa nói, người đó vừa cầm cái súng đi tới cây xăng, thì tôi mau mau cầm cái súng bỏ lên tay và để sau lưng liền ngay tại chỗ, coi người này action như thế nào. Vừa Tấn thấy không? Rồi gọi, nếu có thể cơ hội gọi 911.
Không kịp anh ơi, chứ em nghĩ không kịp.
Không, tôi nói đây là cái trường hợp tùy theo cái hoàn cảnh như Tấn. Còn cái người đó đi lại ngay Vừa Tấn cầm cái súng á, thì Vừa Tấn ngay tại chỗ cầm cái súng kêu drop, mà họ không drop rồi vừa dở lên là phải bóp cò.
Dạ vâng. Còn anh nói sợ mà cảnh sát nói... chìm thì mấy ông đó phải bỏ áo chung quần, hay là mấy ông mặc áo thun mà cũng chỉnh tề một chút. Còn thường thường là mấy
không. Cảnh sát chìm không có phải ăn mặc chỉnh tề. Vừa Tấn, tôi đã làm cảnh sát chìm bao nhiêu năm rồi, tôi ăn mặc xin lỗi Vừa Tấn, tôi vô bót cảnh sát mà tụi nó rượt tôi, tôi cũng tìm cách tôi bộ chạy để phá tụi nó. Tại vì làm cảnh sát chìm mà nhất là về mua cocaine giống như tôi đó, thì phải ăn mặc thiệt dơ Vừa Tấn.
Dạ vâng. Nhưng mà em nói thì cái chuyện nói thì nghe cái mình nghe đây thì cũng rất là từ từ, nhưng mà khi mà người ta đi tới gần mình quá mà cầm súng rồi, là một mình vô trong xe mình cầm cái súng mình chĩa ra, mình thủ sẵn, hoặc là mình chạy đi, thấy từ xa là mình phải chạy đi.
Chiếc xe đó mà nếu Vừa Tấn ngồi trong xe, Vừa Tấn giống như bị boxing trong đó rồi, tức là nằm trong cái hộp đó Vừa Tấn.
Không, vô xe lái đi anh, lái đi luôn á.
Lái đi thì cũng được, bỏ đi gọi cảnh sát ngay tại chỗ, nhớ gọi cảnh sát nha. Ok. Hoặc là Vừa Tấn lái ra bên block đường bên kia, đứng nhìn coi cái tình trạng gì để mình làm quýt.
Bởi vì sẵn đây nói với mấy bà mấy cô á, là đi làm neo về tối á, mùa này á, thì còn sáng, còn á, mùa kia nó sẽ tối, thì mấy bà mấy cô á, hay là mấy ông á, làm ơn để ý dụ xăng là đổ xe, đổ xăng vào buổi sáng, và buổi tối á, thì nếu mà cảm thấy
đừng
đang
nhà
buổi tối đừng đổ cho mấy bà. Mấy ông đây mà còn sợ như em, mà em đang đổ xăng ban đêm á, mà em phải lựa cây xăng nào mà sáng lắm á, em mới đổ. Hoặc là cái trường hợp mình là bất đắc dĩ lắm là mình mới đổ cây xăng tối, tức là cây xăng nhỏ lẻ thường đó.
Thì bây giờ Vừa Tấn nhắc cái này á, tôi sẵn tôi nói rồi, Vừa Tấn nói. Tôi thấy đa số á, nhất là mấy cô đi làm về trễ đó, bất cứ ngày nào, đồ đạc để bên cái ghế bên phải rất là nhiều Vừa Tấn, và đứng đổ xăng mé bên đây, cửa vẫn mở như thường. Cái đầu tiên á, tôi chỉ quý vị á, khi mà quý vị đổ xăng á, hoặc là khi quý vị đi bất cứ chỗ nào, đồ đạc để nằm ở dưới cái phần, ở dưới chỗ chân nó Vừa Tấn, đừng cho thấy kiếm đồ đầy lại. Còn nếu quý vị đã để trên đó thì mở cái cửa bên tay trái, nếu mà cái bình xăng bên đó, cầm cái chìa khóa trong tay và cái cửa đó mở, nhưng mà nhấn cái lock lại, Vừa Tấn thấy không, thì tất cả ba cửa bên kia đều lock hết, thì quý vị mới an toàn. Còn không á, quý vị sẽ gọi cảnh sát. Vừa Tấn có biết là cái tình trạng ăn cắp đó rất là nhiều không? Có những cái tên đi vòng vòng cây xăng, đi ngang mấy cái cửa mà mấy người đứng bên đây lo dòm phải đổ bao nhiêu tiền đó Vừa Tấn, thì bên kia mở cửa hay có là họ sắp họ chạy. Ok, đó là những cái mà an toàn nhỏ nhỏ.
Okay. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Trong Nhà Ngoài Phố với chúng tôi trong chương trình phần đầu, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Trở lại trong phần 2 thưa anh.
Dạ, cảm ơn Vừa Tấn.
Asintech có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả, được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm, xin kính mời. Asintech trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214 703 5400, 703 5400.
Huyền Tông Nữ xin kính chào quý vị. Đến mùa khai thuế, quý vị đang suy nghĩ hay chưa tìm được một nơi uy tín làm việc giỏi tận tâm để khai thuế cá nhân của mình? Xin mời quý vị đến văn phòng khai thuế của Huyền Tông Nữ. Quý vị cần bán nhà nhanh, mua nhà ưng ý, cần tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, mua các loại bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, bảo hiểm Obamacare, Rollover 401k để chắc chắn không bị lỗ và được hưởng lãi suất, xin hãy đến văn phòng của Huyền Tông Nữ 469-910-4084, 469-910-4084.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý khán giả của đài luôn được hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale. Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi Đà Lạt trong khu phố 5 ngay góc đường Walnut và Odaria và tại khu Asia Times Square, Grand Perry, Hồng Kông. Kính mời.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. Công ty chuyển tiền đầu tiên của người Việt với trên 30 năm kinh nghiệm. Hoa Phát được cấp giấy phép của Bộ Tài chính hầu hết các tiểu bang và Việt Nam. Với các dịch vụ gửi quà về Việt Nam, giao phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng, hợp pháp. Phân phối dầu nóng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm: phòng cảm, chống cúm, trị lành các vết thương nhẹ, đau nhức. Mùi thơm nhẹ nhàng, dầu nóng Aurora, sản phẩm phải có trong tủ thuốc của mọi gia đình.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Huộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp, mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số giấc.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garland, ngay góc Plano và Walnut, điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
BioElma 2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma 2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioElma 2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
Bio Amateur có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pure Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicaid, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1888-885-1709, 1888-885-1709.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình. Mà chúng tôi xin nhắc lại, không đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình, và quý vị có thể giấu tên của cơ sở đó hoặc là giấu tên của cái người mà họ mà quý vị muốn nói. Vâng, xin trở lại, kính chào anh Trương Minh Ẩn trong phần 2 ạ.
Dạ chào tất cả quý vị thính giả và dự báo phần 2.
Dạ vâng, thưa anh, có một cái câu chuyện mà mình chỉ nói cho nghe, cho qua loa cho mọi người cùng biết và chỉ chia sẻ với nhau. Thì ở đây Tấn thấy có một cái câu chuyện mà vô tình Tấn biết, là một người mà ghiền cờ bạc. Tấn nói ở đây là casino nha, Tấn chưa nói đến vấn đề kia. Mà đã là thiếu nợ, xài hết tiền rồi, chuyện đó cũng không có gì mình gọi là quá đáng, tại vì cờ bạc thì hết tiền là đúng rồi. Rồi bỏ vợ, giống như là không có tiền rồi, nhiều khi về đánh đập, bỏ vợ. Nhưng mà cái chuyện bỏ vợ lại cũng Tấn cho lại không quá đáng luôn. Hello anh Nẫn.
Dạ nghe.
Em nói tới vấn đề mà cờ bạc mà hết tiền rồi mà về moi tiền vợ không được, là đánh đập rồi này kia, là ly dị vợ. Dạ. Em cho cũng là không quá đáng. Nhưng mà lần này á, cờ bạc đi đến cái mức mà không còn gì để nói nữa hết, là tiền của vợ con cũng hết rồi mà đi bỏ luôn, bỏ đứa con luôn, không có thèm bỏ vợ. Thì em nói với anh nãy đó là cũng như là chuyện đó là cũng là một cái chuyện cho là cũng trên
trong gia đình,
trên bình thường đi chút xíu. Nhưng mà đằng này đó bỏ luôn, không ngó ngàng gì tới đứa con luôn, đi biệt tích luôn. Anh thấy không, cờ bạc mà để đi đến cái mức độ dễ sợ như vậy, chứng tỏ là casino mà mấy người ghiền cờ bạc họ có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả là bỏ vợ rồi, còn này mà bỏ được con của mình vì vấn đề cờ bạc nữa, là anh biết là cái con người này, cái cờ bạc nó đưa con người đến một cái mức độ dễ sợ quá. Giống như anh có con rồi thì anh hiểu rằng mình muốn bỏ đứa con mình đâu phải dễ, phải không anh? Khó lắm. Vậy mà cái mức độ mà thiếu nợ, cờ bạc mà đi đến cái mức bỏ luôn cả đứa con của mình, biền biệt luôn, không thăm hỏi luôn, thì em thấy là cái vấn đề này phải cần phải nói và cần phải báo động cho mấy ông nào mà đang ghiền ở trên casino á. Tức là mời anh.
Việc Tấn thấy á, cái ghiền casino là một cái tai hại, nhưng mà cái tai hại nhất á là ghiền mấy cái máy kéo mà ở local, như ngay cả cái chỗ bán tôm cá gì Tấn, ở trong cũng có 4-5 cái máy kéo.
Dạ vâng, thấy không? Dạ vâng.
Thì rồi á, bây giờ lên bên Arlington á, đầy vẫy hết. Mà bây giờ tôi đang tìm người để giúp đỡ cơ quan cảnh sát vô đó. mà chưa thấy cậu thanh niên nào mà chịu chơi để giúp tôi cả. Nếu mà cậu nào chịu chơi thì gọi vô văn phòng làm việc với chúng tôi để giúp đỡ, để mình chi bài trừ những cái cơ sở đó. Và điều kiện thì cũng rất dễ dàng thôi, vậy Tấn.
Dạ vâng. Tấn không nói là vấn đề mà mấy cái local, mà Tấn nói cái này là riêng mà cầm tiền lên mà 5-6 ngàn, 3-4 ngàn lên.
Khoan, Diệp Tấn quên rằng mấy cái mai local ở đây lấy tiền người ta, lấy tiền những người già rất là nhiều, là tại những người này không lái xe lên được casino. Còn những người kia đó thì bán vợ đỡ con là vì vấn đề cờ bạc. Nó xảy ra hàng ngày thì Diệp Tấn. Nhưng mà ở đây là tội nghiệp cho đến cái tuổi già mà lãnh có 700 đồng một tháng tiền SSI hoặc là tiền social security đó vậy bác. Mà phải là vô những cái máy kéo đó, những cái máy kéo đó, những người bạn tôi á, khi mà tôi đi điều tra những vụ bắn lộn rồi tôi mới biết máy kéo đó khi mà lấy đủ mười mấy ngàn mới cho hit jackpot ngàn thôi vậy bác. Mà rồi mấy cái kia thì trúng lai rai, cứ nghĩ đó là cái cơ sở. Bây giờ á, quý vị nào mà ghiền cờ bạc để tôi chỉ quý vị nha. Quý vị có mấy cái iPad á, quý vị vô trong đó download mấy cái game y chang trên casino đều có hết. Quý vị cứ chơi lớn chơi nhỏ gì đi, xin lỗi, dù quý vị trong đó có 25 triệu đồng. Tôi đã từng chơi rồi, tôi đánh hà tiện, tôi đánh đủ kiểu hết, cuối cùng tôi cũng thua nó hết vậy thôi. Cái mục đích những cái máy kéo đó là cái phần trúng chỉ có phần trăm cho cái người kéo mà thôi. Do đó khi mình hên vừa đụng cái máy đó, tại sao có những người sống ở casino được lâu là như thế này vậy Tấn? Vừa hít jackpot hay vừa hít một cái nào hơi lớn bỏ đi cái máy khác ngay tại chỗ liền. Còn á, cái người mà ghiền đó là cứ nghĩ sắp sửa ra lớn, sắp sửa ra lớn. Lúc nào mấy cái con nó cũng lãng giãn ngay cái mặt rồi nó nhích có một chút thôi vậy Tấn, thấy không? Thành ra còn cái chuyện mà vậy Tấn đưa ra hôm nay đó, thì quý vị nào á đã có gia đình, mà nếu hai vợ chồng cờ bạc mà không có con á, thì that's ok phải không vậy Tấn?
Dạ vâng.
Nhưng mà một khi mình đã có con á, phải biết cái trách nhiệm. Xã hội này có những đứa trẻ không có cha, không có mẹ để lớn lên, nó sống cuộc đời du đảng, nó ăn cướp, ăn giật quá nhiều. Thì người Á Đông mình qua bên đất Mỹ này chưa làm được cái gì cho cái xã hội Mỹ này, thì đừng làm con sâu bọ của xã hội nữa vậy Tấn.
Em nhớ dạ vâng, em muốn nói đây là cũng không phải là chỉ trích ai, nhưng mà tại vì mình không biết thôi, mình biết mình phải nói. À, em ngày xưa là con ma ghiền cờ bạc đó, chứ không phải em là người tốt đâu. Nhưng mà thời gian mà bắt đầu lớn tuổi lên đó, tự như là không còn, mất hết rồi không còn gì để mất nữa hết. Thành ra bắt đầu mới suy nghĩ lại. Là bây giờ đó là ráng tập làm sao quý vị cứ cầm 1.000 lên trên casino, thua 100, cầm 900 đi về. Quý vị tập 3 lần như vậy thôi là quý vị bỏ được cờ bạc đó. Là ví dụ... ý của em nói gì là tập như vậy là mình luyện được nội công thượng thừa rồi đó thưa anh.
Cái đó là thượng thừa nhiều Tấn, tại yeah. Tôi thấy có nhiều người bây giờ bỏ tiền ATM vô rút ra mà đến nỗi nó không còn cho rút, nó kêu là phải cầm receipt lại chỗ khác chơi.
Phải quay qua bên đây mượn tiền người kia, quay qua bên nọ mượn tiền người nọ.
Mượn tiền đây. Và quý vị nhớ kỹ nha, mấy cái người á mà thua casino đó mà đi mượn tiền những người bạn á, toàn là đưa những cái thảm cảnh như là nghe nhức đầu luôn vậy Tấn, mình chịu nổi luôn vậy
nhiều
Tấn.
lắm.
Mẹ ở Việt Nam đang mổ tim, bây giờ không có số tiền thì bà sẽ chết. Nhưng mà thật sự mẹ ở Việt Nam là ai mình đâu có biết. Bên đây nghe được xong rồi đến khi mà họ lấy tiền ở chơi xong rồi đó, quyết rồi đi mượn một người khác nữa. Thì lúc đó cái số tiền quý vị nghĩ có đòi được không? Dạ không. Nếu mình có tiền là vâng, để nhà băng cho con học hành. Hoặc là còn hễ thân lắm là cho 100 bạc. Nhưng mà không phải cho hoài, một lần thôi, có tay có chân. Do đó, cái câu chuyện gì Tấn nói đó, là nếu quý vị nào có đi xuống casino Windsor hoặc là gần đây đó, mấy cái chỗ như Chop Ha rồi gì Tấn, mình thấy nhân nhẫn. Có những cái cô á, ba mấy 40 tuổi, đương nhiên phải có con rồi gì Tấn, ngồi suốt đêm, ngồi kéo mà ghiền đến cái độ mà ở nhà không biết ai lo cho gia đình gì Tấn, thấy không? Sống vậy đâu có tương lai gì đâu. Bây giờ cái câu chuyện Diệp Tấn nói ngày hôm nay, người nào mà ghiền đó, còn cái chuyện mà Diệp Tấn nói đem 1.000 bạc mà kéo 100 mà là 900, tôi thấy chuyện không, chưa ai thực hiện được đâu Diệp Tấn.
Nhiều lắm anh, cũng nhiều người làm được lắm anh. Em nói như vậy bởi vì em chỉ nói là nhiều người cũng đã thực hiện được cái điều này thì mình mới được mình tiếp tục đi cờ bạc. Còn nếu không thì quý vị trước hay sau thôi, trước hay sau thì là cũng sẽ xa lầy một hôm.
Mà... xa lầy Dạ, ngày xưa Diệu Tấn, bây giờ Diệu Tấn nói câu là còn nhỏ ai cũng ham cờ bạc. Ngay cả tôi thì Diệu Tấn, ngày tôi là sinh viên sĩ quan không quân ấy ha. Mới vừa lãnh lương hôm nay, ngày mai tôi cờ bạc hết tiền, tôi phải xuống lột lon xuống, tôi xuống ăn với lính, cầm cái lon ghi gô lấy cơm với Diệu Tấn.
Dạ.
Cái chuyện đó, người Á Đông mình á, một là rượu chè, hai là cờ bạc, không có hai cái đó không phải là người Á Đông mình, phải nói câu đó. Nhưng mà một khi á, một khi mình đã qua cái đất Mỹ này rồi, mình phải ý thức được rằng những chuyện đó là không nên làm. Người ta thấy không?
Em thì rượu chè thì em không biết uống nhiều, nhưng mà cờ bạc thì em bị dướng, là lý do tại cái máu nó nằm sẵn ở trong cái gene từ đời từ ba đời rồi. Thành ra
Việt Tấn nhớ cái câu mà ông bà già xưa đó, con ơi học lấy nghề cha một đêm cờ bạc mà ba năm làm.
Tại vì cái đời ông nội cũng cờ bạc, rồi đến đời ba mình cũng cờ bạc, thì đời mình chắc chắn cái gì nó còn.
Ở Việt Nam mình á, khắp nơi ngay góc đường nó cũng chia bài, nó quánh như vậy.
Người
Việt Nam mình á, không cờ bạc không phải người Á Đông mình. Và không uống rượu không phải người Á Đông, phải người Tây.
Và câu chuyện hôm nay thật sự không phải là nói quý vị khuyên anh nói là như vậy là cờ bạc là tốt. Cờ bạc không có cũng tốt thôi, nhưng mà quý vị biết control mình. Thì
cờ bạc á, gọi là để chơi giải trí. Ví dụ mình mang 100, 200 nếu có tiền, chứ có nhiều người 100, 200 lớn như vậy tới.
Dạ.
Rồi chơi xong rồi á, mình phải biết đi vòng vòng làm manager, coi người khác đánh máy chắp tay sao đít á, đi vòng vòng coi kiểm soát cái gì tới. Rồi sau đó chờ bà vợ làm xong rồi á, cúng hay là có ăn gì đó thì mau mau đi về. Thì đó mới control được việc lớn. Còn hết thẻ này, rút thẻ kia, biên check, rồi này kia đó, thì cái đó quý vị đừng nên làm. Trước sau quý vị cũng banh nhà cửa thôi, hoặc là cơ sở làm việc của quý vị.
Vâng, xin chào bạn giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, xin lỗi, tôi muốn hỏi về cái luật. Tôi nghe từ bữa tiệc, người bạn có nói tôi có ở những nước Mỹ có những vùng đất gọi là out of law đó, và họ có thể dùng những giống như lựu đạn để đi bắt cá vậy đó. Đó thì tôi cãi người đó, tôi nói cái luật nào kỳ vậy, nếu mà mua lựu đạn là việc mua lựu đạn hay là xài những cái đó là phạm pháp. Nhưng ông nói có những cái giờ cái dùng gọi là out of law mình có thể dùng được, giống như cái dùng của người Mỏi Da Đỏ đó, thì mình vô đó mình có thể dùng lựu đạn để mà bắt cá. Thì tôi hỏi cái điều đó có đúng hay sai vậy?
Dạ, bây giờ vấn đề á, Mỏi Da Đỏ có những cái quyền mà người da trắng hoặc là người chủng tộc khác không có. Chẳng hạn như đa số những khu Mỏi Da Đỏ họ cho cờ bạc. Chẳng hạn như Oklahoma, Winstar là thuộc về cái khu vực của Mỏi Da Đỏ mới xây được casino. Cái đó đúng. Mỏi Da Đỏ có những chủng tộc á, là được quyền hút cần sa tự do. Chẳng hạn họ có cái thẻ hút cần sa luôn nữa. Được quyền. Nhưng mà người khác không được. Cái đó có. Nhưng mà đối với đất Mỹ này á, những cái chất nổ đó là prohibited. Thế prohibited đó có nghĩa là bị cấm, những vũ khí cấm là không được. Còn ở đây ví dụ như có những súng máy, súng gì đó, chẳng hạn như bây giờ ở Texas này đi, quý vị muốn có một cái súng máy mà bắn tự động, tức là bóp cò để nó nổ liên tục đó, quý vị phải có license. Mà đa số cái license đó cấp ở trên này á, bởi district attorney, tức là văn phòng tụi tôi dịch đó, chứ không phải là bắn bùm 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 như thế này. Còn có những cái chỗ reservation, họ có những cái chỗ họ có thể bắn súng, nhưng mà phải do an toàn của những người khác. Nếu cái đó, cái reservation đó là thuộc về mọi người đó, họ có những cái quyền mà tùy theo những bộ lạc được cái tiểu bang cho phép như thế nào. Còn cái chuyện mà nói dục lựu đạn mà để giết cá đó, cái chuyện đó không bao giờ có. Là thứ nhất như thế này, tất cả những con vật, con cá đều nằm trên sông, mà nó chạy từ khu Mỏi Da Đỏ cho đến ra bình thường, thì những con cá đó nằm trong luật lệ là kiểm soát bởi cái bộ ngư nghiệp của Hoa Kỳ, Fish and Wildlife đó, vừa tới. Do đó tới cái mùa nào quý vị không được bắt con nào. Cây lưới phải rộng bao nhiêu, và quý vị không có được dùng lưới chặt để đi chài cá, để tôm, tại cho con những con nhỏ sống mới có những con lớn. Còn cái chuyện mà nếu mà anh biết được cái bộ lạc nào cho đó, cho tôi biết để tôi học hỏi thêm. Cái tôi làm cảnh sát ba mấy năm nay, tôi chưa bao giờ nghe nói là anh được quyền bên đất Mỹ bất cứ chỗ nào mà được quyền đem lựu đạn lợi dụng để bắt cá. Chuyện nó không có đâu. Cái đó là thuộc về một bộ lạc Mỏi Da Đỏ. Mặc dù có những cái quyền riêng của bộ lạc, nhưng mà vẫn nằm trong liên bang của Hoa Kỳ. đất nước Hoa Kỳ thì phải chịu cái federal law, không có ai above hết.
Okay. Hello anh, chị Hân ha.
Dạ dạ, dạ. Tại vì tôi nghe người bạn nói thì tôi cãi với ông, nó có đó là phạm luật, phạm pháp.
Dạ vâng, cái vụ lựu đạn là không có xài được ở ngoài rồi anh ẩn ha.
Dạ đúng rồi, tại vì có nhiều khi nó gây tai nạn chết người khác.
Đúng rồi, xin chào anh nha. Dạ, dạ cảm ơn. Chào bệnh giả tiếp theo, đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À. Ồ, xin chào anh Nhật Tấn với anh ẩn. Em, tôi tên Quang đó, định hỏi anh ẩn là anh sáng có thấy tin nêu, hồi tối hôm qua có tin nêu cảnh sát nó mới bắn thêm Mỹ Đen nữa, có biết không?
Nãy giờ chúng ta có nói rồi.
Cái tin là cái sợ ông đó đưa hai tay lên trời đó mà.
Dạ, yeah, ông đó là người làm cái bộ xã hội á. Mà thấy đâu có gì mà xích, đâu gì mà danger cho cảnh sát đâu mà sao mà cứ bị sút hoài vậy vậy.
Bởi vậy hỏi là hồi nãy cái câu, chắc anh Quang chưa nghe câu chuyện đầu tôi gì Tấn nói đó. Cái ngành cảnh sát đây á. Dạ, nếu mà có những anh em như chúng tôi, như tôi á. Tôi đã từng chơi với súng đạn, đã từng đi dội bom, đã từng bắn súng, máy súng đủ thứ hết, nó khác. Còn những người mà từ khó là xa đó, mà học rất là giỏi, nhưng mà đến khi gặp trường hợp đó, họ run lắm. Và nếu mỏ tay vô cò đó, có nhiều lúc ông đó cũng không có nghĩ là muốn bắn, nhưng mà vì quýu quá rồi cái tay nó bóp cò nào không hay. Đó là theo tôi suy nghĩ, chứ không phải là cái trường hợp hồi hôm qua. Thành ra trong trường hợp hôm qua thật sự bắn người đó, thì đối với tôi á, cá nhân tôi, tại vì tôi không thấy hết hiện trường từ đầu tới cuối, tôi không dám kết luận như thế nào, nhưng mà đối với cái hình ảnh tôi thấy đó, chuyện đó hoàn toàn sai.
Dạ, yeah. Yeah, theo anh làm trong ngành, anh thấy có cái vấn đề kỳ thị ở trong không anh?
Dạ, cái đó thì tôi không có trả lời được anh, kỳ thị hay không á. Bây giờ chẳng hạn như đi đâu á, bây giờ trong trường hợp bắn cảnh sát gần một tháng nay đó, là điều do người Mỹ Đen bắn cảnh sát Mỹ Trắng. Do đó người Mỹ trắng khi thấy người Mỹ, đương nhiên là bị những người đó bắn, thì đương nhiên thấy người Mỹ đen là phải rung rồi. Cái chuyện đó bình thường. Giống như anh đi ngoài đường á, anh gặp cái ông Mễ hay là ông nào đi đánh lên cái đùng mà cái người chủng tộc đó, anh thấy là anh sợ rồi. Mặc dù cái người mà đi gặp anh sau cái vụ anh bị quýnh á là những người tốt, nhưng mà họ và anh vẫn phải sợ người ta. Tại vì cái cặp mắt mình nhìn, perception của mình thấy là ok nha.
Rồi.
Cảm ơn anh Ẩn với anh Tấn nhiều ha.
Xin chào
anh.
Yeah. Vâng, quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị nào còn thắc mắc xin gọi vào, hoặc muốn gửi câu hỏi hay những chia sẻ của quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với
nếu
chương trình
người gọi để tôi nói câu chuyện này, có một vị thính giả gọi tôi dịp phát. Quý vị nhớ là một khi mình mua insurance lái xe đó, không phải vì mình sợ cảnh sát và luật lệ yêu cầu mà mình phải mua insurance. Mua insurance là bảo vệ cái số tiền của mình mà bỏ ra đầu tư vô chiếc xe vậy đó. Có một cái ông gọi tôi, ông mua chiếc xe cho đứa con gái là cũng cỡ 27-28 ngàn vậy đó, mà trả tiền mặt, mà lại mua insurance có 1 triệu vậy đó, 1,5 triệu không có. Thành ra khi invo đụng rồi đó, thì ông này phải bỏ 7.000 đồng ra để sửa cái trước thì cái sau. Nhưng mà khi mà kêu kéo xe đó, lại kéo vô cái chỗ mà sửa máy chứ không phải là body shop người ta. Thì cái tên mà nhận cái xe này đáng lẽ nói ok đây tôi chỉ làm máy, tôi không nhận body shop. Nhưng mà vẫn nhận, và ông này đã deposit 2.000 mà cho tới giờ mấy tháng vẫn không làm. Ok, thì đây cái câu chuyện này đưa ra để cho quý vị thấy hai cái. Cái thứ nhất, một khi quý vị đã bỏ cái 20,000+ mua chiếc xe trả tiền mặt cái gì tới, đó là một cái số tiền lớn. Thì bây giờ cái số tiền 7.000 đụng đó, quý vị nếu mà trả tiền insurance đó, 1 năm 700 á, hoặc là cho 5.400 đi, cũng phải ít lắm là 5 năm nó mới hết số tiền đó, phải không vậy
tới? Dạ vâng.
Do đó, quý vị nên mua insurance khi mình có cái số tiền lớn, mua insurance 2 triệu. Đừng có mua cái phần giữa cũng được, mua cái comprehensive và collision. Còn cái thứ hai đó, một khi quý vị mà muốn mang chiếc xe mắc tiền của mình lại sửa đó, hay là rẻ tiền gì đó, cái đầu tiên phải có một cái hóa đơn rõ ràng, làm cái phần này thay như thế bao nhiêu tiền. Chứ không phải một lần cứ nói ok, ông đưa tiền tôi deposit trước đi. Người Việt Nam mình rất dễ dàng trong vấn đề này. Do đó, hỏi tôi phải làm gì? Chuyện đây là chuyện civil, do đó cảnh sát không có can thiệp. Nhưng dưới 10.000 đồng, trong trường hợp này quý vị mang những người này ra tòa, quý vị có thể proceed, tức là làm luật sư cho riêng cho mình, để đưa ra ngoài JP Court. Nếu dưới 10.000 đồng, và thưa cái chỗ làm việc này yêu cầu họ bồi thường. Đó là cái luật lệ của Mỹ.
Xin được chào ba vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ,
tôi đang thảo, em muốn gửi lời thăm Việt Tấn với là anh Ẩn rồi có câu hỏi như thế này. Tôi có đứa cháu nó sang đi du học, năm nay nó đang học master năm thứ nhất. Nó xong năm thứ nhất rồi. Nó đang học ở Lubbock, Lubbock đó. Thì bây giờ cả hai tháng nay tôi không có liên lạc được với nó. Mà nó cũng không có liên lạc về gia đình nữa. Nó không có trả lời trả giống, gọi email, tắt gì đó cũng không trả lời hết trơn. Nếu vậy tôi có thể chờ cảnh sát ở địa phương liên lạc giúp với cảnh sát ở tỉnh Lubbock để mà tìm nói như thế nào được không anh?
Dạ được, anh gọi lên laptop cho biết cái em này tên gì, ngày sinh tháng đẻ mấy và hiện tại ở địa chỉ nào, xin yêu cầu cảnh sát lại coi có sự an toàn không, tại vì anh là một người thân nhân gần nhất ở trên đất Mỹ này, cái chuyện nó nên làm sớm rồi là hay chừng ấy. Nếu mà người cảnh sát lại tới đó mà đứa ca cháu này không có chuyện gì xảy ra trong đó mà vẫn không tìm được đó, thì thứ hai anh gọi điện thoại cho tôi biết tên tuổi, tôi giúp đỡ cho.
Okay. Tìm số điện thoại cảnh sát lưu bóc lục bóc trong Google.
Dạ, dạ, sao lên, lên trên mạng để là Lubbock Police Department thì nó hiện lên hết một đống số điện thoại. Ok.
Dạ vâng. Bây giờ okay, ai muốn tìm số điện thoại gì cứ bấm đúng cái cơ sở đó, đúng cái department đó là ra ngay.
Rồi.
Xin được chào tiếp theo, viện giả tiếp theo ạ.
Alo, xin phải hỏi tên tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ vâng.
Dạ, tôi tên Văn.
Mời cho anh Văn.
À, chào anh Tấn với lại anh Ẩn. Mình có một cái này về văn hóa. Ví dụ như mà ở trên cái trường hợp này mình thấy nó hơi chướng mắt á. Ở trên lúc mỗi lần mà ở trên casino mà có nhạc free đó anh. Có ca nhạc free, các đầu bà con mình trên đó chen lấn, đôi khi đẩy ông security luôn. Mình cảm thấy làm những cái sự chính mình là người Việt Nam, mình thấy cái bị xúc phạm quá. Giống như thấy xấu hổ quá anh. Vô trong đó thì bắt đầu phải dành, mỗi người dành tới một hàng ghế luôn.
Thì mình thấy
nó không có đẹp. Cũng như dùng cái nhờ cái đài cũng như là góp ý cho bà con á, cũng như làm sao cho nó lịch sự để bà con nước ngoài nhìn vô họ đánh giá cái dân tộc mình không có
mình lắm. Cái câu chuyện này thỉnh thoảng tôi với Việt Tấn cũng có bàn nhau ngoài ra anh. Chẳng hạn như trên casino mà mấy buffet rồi đó, đứng một là chen lấn, hai là cầm một tay mà ba dĩa cua trong khi một hàng sao dài ta đứng chờ đó, thì cái đó tôi thấy không có lịch sự. Nhưng mà đây chỉ là những thiểu số, nhưng mà nhớ kỹ rằng mình đương sống ở xứ của người da trắng da đen của Hoa Kỳ này. Người Á Đông mình á, là bất cứ chuyện gì sai lúc nào họ cũng nói hết. Nếu mà họ biết Việt Nam thì lúc nào cũng nói dân Việt Nam đi. Thành ra cái câu chuyện anh nói cũng để nhắc nhở quý vị nào. Mà xin lỗi, có coi như Quỳnh được kỳ này hay không coi như Quỳnh thì lên băng coi, đừng có nên dành rồi chen lấn nhau rồi cho con chui vô dành ghế này kia, cái chuyện đó quý vị đừng nên làm. Nếu mà mình có thể cho đồng bào Hoa Kỳ thấy là chúng tôi cũng là người văn minh thì tốt. Cảm ơn anh có ý kiến nhắc nhở những người nào mà cũng thích dành chỗ đó thì lần sau đừng làm, trước sau cũng coi được.
Dạ, như anh Đận thấy không, ở bên Nhật ta đến nỗi mà bị thiên tai đến nỗi như thế này, người ta có thể đói luôn nhưng mà người ta cũng tôn ti trật tự đâu ra đó, xếp hàng cho
không
trật...
có dân tộc nào có thể cùng theo với người Nhật
dần giật nhau vậy, thấy kỳ quá không anh?
Thì anh coi YouTube ở Việt Nam mà bọc xe đó đem tôm với sò ra mà cuối cùng hai quýnh lộn, nghĩa là sập đồ người ta hết ra thì
ở Việt Nam đã thành rồi. Hôm qua tin Mỹ mà còn vậy thì em thấy hơi quá đáng, thì em góp ý.
Vâng, thì cảm ơn cái sự nhắc nhở của anh Đinh Thỏ.
Đây thì chen lấn xếp hàng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình cũng phải nói là quý vị nhớ là mình qua Mỹ rồi, là cho dù như thế nào đi nữa mình cũng phải lịch sự. Và đôi khi mình biết mình nếu mà không chen lấn thì mình sẽ mất cái chỗ của mình. Nhưng mà mình quý vị nghĩ đi, không có gì hết. Quý vị cứ từ từ là mọi chuyện em xuôi hết. Nhưng mà nhiều người không làm được như vậy, thưa anh Ẩn.
Dạ thì cũng vậy, giống như quý vị mình đi vô một quán ăn đó, có những cái bàn ăn nói rất là ồn, cười khắc. Nhưng mà còn cái bàn đây sẵn nói mít lòng hay không, nhưng mà đây là cái những cái mình thấy như vậy. Thường thường cái bàn nào á mà có mấy cô mà ồn nhất á, xin lỗi, mấy cô đó cũng sắc đẹp hơi kiếm diện chút cái gì hết. Thành ra ra công cộng á, mình làm ơn giữ lại thể diện, mình ở xứ của người ta, chuyện gì mình làm sai người ta cũng đều nói việc với mi hết, chứ người ta không có nói là cô A cô B. Do đó cái câu mà anh đó nhắc ở casino đó, tôi thấy cái chuyện đó thỉnh thoảng tôi lên đó mà đúng ca nhạc, không bao giờ tôi khóe mà vô chen lấn sắp hàng người này chen người kia, thì quý vị nên kiểm soát lại mình chút xíu, có coi được thì này hay không coi được, hay ngồi xích sao thì cũng vậy thôi. Còn hãy muốn coi Như Quỳnh hay là ca sĩ nào nổi tiếng đó, về nhà mua cùng băng kéo cái hình lại sắc mặt cái gì tán coi nghe gì rõ hơn, đừng có chen lấn nữa.
Dạ. Xin được chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Hiển ở Adelaide đó anh.
Xin mời anh Hiển.
Em cho em hỏi anh Ảnh. Cho em hỏi hôm cách đây một tuần em có mua chiếc xe ở thành phố Thái Lan đó anh. Thì em mua chiếc xe đó rất chiều. Em chạy về thì trong bảo hiểm của em thì em có 2 chiều. Nhưng mà em mua chiếc xe đó thì người ta cắt bảo hiểm liền, người ta đâu có để bảo hiểm. Thì em chạy về tới Arlington. Em bị cảnh sát nó quay đèn em như vậy, em đổi bảo hiểm của em nó không chịu, thì như vậy nó có phạt em có tích cực vậy rồi sao anh ẩn?
Dạ thì ra tòa đóng thôi. Tại vì á quý vị sẵn đây nhắc luôn. Một khi quý vị mà mua bất cứ xe nào từ dealer hay đâu về, quý vị gọi cái người agent quý vị cho cái VIN number và kêu yêu ông ta ok sắp sửa tôi lái xe về, do đó xin cover từ ngay ngày hôm nay. Ok, đừng chơi mấy trò đó, nó nóng lạnh lắm, lỡ mà cảnh sát cho cái ticket có 200 mấy thôi. Nhưng nếu mà lỡ mình đụng người ta đó, mà đụng mấy cái tên nhà giàu mà nhà mình cũng hơi có tiền đó, nó thưa banh mình luôn á. Thưa hết bảo hiểm nó qua, thưa đi ngoài nữa. Ok. Dạ.
Dạ, dạ.
Xin chào anh nha.
Cảm ơn anh.
Vâng, xin chào vị khán giả cuối cùng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Minh Ngọc á. À, chào anh Việt Tấn. Chào chú Ẩn. Tôi có câu chuyện như thế này nè chú Ẩn. Mà tôi thấy cũng không biết là cảnh sát họ phạt như vậy là đúng hay sai nữa. Tại vì bữa đó đó tôi chạy tới ngã tư thì cái bị thắng cái túi sách để bên cái passenger nó mới rớt xuống dưới cái sàn xe. Thì tôi mới mở cái seat belt, tôi mới chồm qua, tôi kéo lên được. Thì khi mà để lên đó rồi thì không có chuyện gì hết, tôi seat belt lại tôi đi. Tôi đi khoảng gần hết một lốc đường kế đó là tại vì quẹo, cái đó là cái đó tôi quẹo rồi cái tôi mới đi gần một lốc đường đó nữa. Thì tự nhiên cái tôi thấy cảnh sát nó quay đèn. Tôi không biết phải tôi không, mà tôi không có thấy tôi có cái lỗi gì hết trơn á. Nó quay đèn một hơi cái tôi nói để tôi thử tôi vô cái trường học này coi nó có theo không. Thì chỗ đó nó có cái trường học. Tôi mới quẹo vô trường học thì người cảnh sát họ tới, họ tốt sau đứt xe tôi á. Cái xong tôi mới hỏi tại sao. Ông nói là tôi không có thích bèo. Tôi chả tôi không có thích bèo. Tôi mới nói nè tôi có thích bèo đây. Ông nói là tao thấy mày ngay cái góc ngã tư đó mày không có thích bèo. Tôi mới nói tôi có seat belt mà tại sao ông nói tôi không có seat belt. Ông nói tao không cần biết. Bây giờ á hả mình đưa driver license đi. Tôi nói tôi không có lỗi gì, tôi phải đưa driver license cho ông hết á. Vẫn còn đang seat belt, tại sao ông nói tôi không seat belt. Ông nói rằng mày không seat belt ngay ngã tư. Tôi nói rằng là tôi phải tháo seat belt để tôi lấy cái túi sách tôi lên. Ông cứ 1-2 driver license, không thèm nói gì nữa hết. Tôi thấy khó quá, tôi đưa driver license phạt tôi. Chú Ẩn, như vậy á, là cái người cảnh sát đó họ phạt như thế nào chú Ẩn?
Ok, ngay cái giây phút mà chị không có seat belt là ngay giây phút ông cảnh sát thấy. Do đó ông ghi cái ticket chị nơi đó. Bây giờ để tôi nói chị nghe vậy. Đối với tôi á, ở thành phố nào chị?
Dạ, Arlington.
Arlington. Chị, nếu mà chị nghĩ đây là một cái chuyện quan của chị đó, chị ra ngoài á tòa, chị xin ra tòa, ok nha, rồi lên gặp cái người prosecutor tức là biện lý á của cái municipal court tức là traffic ticket á, chị lên nói chuyện với ổng, nhiều khi ổng nghe được, nói ok thôi tao review cho mày 50 bản như thế nào, người đó là người có quyền. Còn nếu người đó không đồng ý, chị xin ra nói chuyện với quan tòa. Quan tòa ở đây á, người này có quyền nghĩa là nghe câu chuyện chị đúng, họ có thể dismiss cái tích cực của chị, tại vì họ nhìn cái record từ xưa giờ chị lái chưa bao giờ vi phạm hết. Còn bây giờ một cái chuyện sai như thế này, người cảnh sát này ghi đúng chứ không phải là không, tại vì ông ghi cái tích cực ngay giây phút đó. Nếu chị có lỡ rớt đồ á thì mình chờ tới chỗ nào á mình đậu vô, còn nếu mình còn nằm ở trên đường á mình phải có sức đeo. Còn thêm cái nữa, khi ông ngừng chị, yêu cầu chị đưa driver license, chị cũng đưa, ông có quyền bắt chị. Ok nhé.
Vâng, nhưng mà chú Ẩn, cái đó là ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi thắng lại
dạ, không,
thì
không,
cái
không,
túi sách nó rớt,
chị vẫn còn nằm trên, quay, chị vẫn nằm trên public street. Chị hiểu không? Chị không phải nằm trong parking lot hay private parking lot, giống như chị lái vô chỗ đậu xe của Trường Nguyên đi. Chị không cần xích đeo cảnh sát nào, không cảnh sát nào mà ghi chị tất cả hết. Nhưng mà public street chị bắt buộc phải. Trường hợp chị là tình ngay mà Lý Giang, tôi hiểu chị nói là tôi biết rồi. Ra tòa đi chị, cho thấy là từ xưa giờ chị chưa bao giờ bị tích cực. Tôi không lúc nào tôi cũng lái xe có cái này hết, mặc gì rớt cái bóp. Nhưng mà lần sau đây cái câu chuyện này quý vị nghe đó, có rớt đồ á là ơn đừng có tháo xích đeo ra. Tại cảnh sát thường thường đậu mấy ngã tư đi coi vượt đèn xanh đèn đỏ và cái inspection sticker cũng như là xích đeo, cho nó đừng làm. Thường thường ra tòa mà cãi ngang cảnh sát khó thắng lắm chị. Ok nha.
Rồi chị xui chị gặp nghe ông cảnh sát không khó nghe chị ha. Rồi chúc chị may mắn nha. Xin chào chị.
Rồi cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn anh Tấn.
Dạ.
Trước khi kết thúc chương trình thì cũng nhắc lại với mấy bà thôi, với mấy ông có nghe cũng được. Khi mà cảnh sát quay đèn thì cái phản ứng mà em nói, em cũng bị quay đèn nhiều lắm rồi em biết. Cái tay cái tay của em lúc nào cảnh sát quay đèn xong em kéo kiến xe xuống, kiến trước rồi kiến sau luôn. Em làm lịch sự lắm, cho ông cảnh sát lại, ông khỏi mất công cảnh giác. Kiến trước, được kiến sau, xong rồi cái tay em á là lúc nào cũng để trên vô lăng trước. Xong rồi khi ông lại mà lỡ cái bóp em có để bên kia thì em mới nói là cái bóp ta để ở đây. Đó, là cái tay khi mà ổng lại là ổng đã thấy cái tay em rồi, mà cửa kiến sau mà bên phía cảnh sát đi tới nó cũng mở, mà cửa ngay chỗ ngồi của em cũng mở.
Dạ rồi.
Dạ, đó là cái kiểu của em, tại em quay đèn bị quen nhiều nhiều quá rồi cho nên em cũng rành.
Dạ. Hoặc là để hai cái tay mé ngoài cái cửa mình. Còn hãy ban đêm á, thêm một cái nữa trước khi chấm dứt chương trình đó là ban đêm á, làm ơn để tay trên cái vô lăng hoặc là để ngay cửa, nhưng mà phải dặn cái đèn ở trong lên. Nhưng người cảnh sát có cảm tình với mình nhiều hơn, tại họ thấy đây là một sự an toàn cho họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh và xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Rồi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Giống như câu chuyện đầu tiên tôi nói là không nhịn chiếc tô lạch. Ở trên xa lộ ai kênh, ai làm anh hùng thì cứ mặc kệ họ. Mình chẳng thà chịu thua, lép giá chút xíu đi. Mình về nhà ngủ rất là ngon và không cần phải ra tòa đối diện với những cái tên cà chớn. Ok, xin chào tất cả quý vị khán giả và Việt Pháp.
Vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Xin hẹn gặp lại với chương trình kỳ sau ạ.